Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 151. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tịnh Duyên. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 29 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra. Hóa Lạc Thiên, bài kệ thứ 6. Tam thế sở hữu vô lượng kiếp, như kỳ thành bại chủng chủng tướng. Phật nhất mau khổng giai năng hiện, tối thượng dân âm sở liễu tri. Đây là lời khen ngợi tối thượng của vua cõi trời dân âm. Pháp môn của vị vua này tu chứng được là pháp môn giải thoát, biết hết tất cả những kiếp đời trước theo thứ lớp thành tựu hay hoại diệt. Chúng ta học đến pháp môn tu chứng của Thiên Dương, đặc biệt là hôm nay chúng ta đọc được. Hiện tại thế giới này gần như mỗi nơi đều có rất nhiều truyền thuyết. Trong những truyền thuyết này đều nói đến những tai nạn sắp xảy ra. Giả lại những truyền thuyết này đều là truyền thuyết từ ngàn xưa, gần như đã mấy trăm mấy ngàn năm về trước. Một số người gọi là dự ngôn. Sự việc này phần trước chúng tôi đã trình bày sơ lược qua với quý vị rồi. Thật ra bà nói, quả thật một số người có năng lực này, chúng ta gọi công năng đặc thù khác biệt. Thật ra mà nói, loại năng lực này tất cả chúng sanh đều có đầy đủ, không có gì lạ lùng cả. Trong Phật pháp gọi là tam minh lục thông. Tam minh chính là đạt được sáu loại năng lực này một cách hoàn toàn viên mãn, chúng ta gọi là minh. Đây là thiên nhãn thông, cũng bao gồm túc mạng thông. Tam thế là nói về thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, gọi là vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp, phần nhiều là từ thế giới mà nói. Mỗi thế giới đều phát sinh những hiện tượng qua bốn giai đoạn thành trụ hoại không này. Hiện tượng này trong Phật pháp gọi là một kiếp. Kiếp này là đại kiếp. Lấy nó làm đơn vị, hiện tượng này tuần hoàn không chấm dứt, mãi mãi phát sinh. trong đại kiếp có bốn hiện tượng thành trụ hoại không? Trong kinh gọi là bốn trung kiếp. Trong trung kiếp còn có tiểu kiếp. Phật giáo nói 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Kinh văn nói về vô lượng kiếp là từ đại kiếp này mà nói. Như kỳ thành bại chủng chủng tướng. Thành là thế giới thành tựu, bại là thế giới hủy diệt. Phàm có thành tựu nhất định có hoại diệt. Phàm có sanh đương nhiên cũng có diệt. Hiện tượng sanh diệt này gọi là vô thường. Đây mới gọi là chân tướng sự thật. Phật Bồ Tát dạy chúng ta vạn pháp đều là không, nhân quả bất không. Nhân quả là gì? Nhân quả là hiện tượng sanh diệt, cũng gọi là hiện tượng sanh diệt tương tục. Sanh trở thành diệt, diệt trở thành sanh, sanh diệt tuần hoàn liên tục. Tuần hoàn này là bất không. Sở dĩ nói nhân quả bất không là nói từ phương diện này, mà bản thân của nhân quả cũng là không. Nhân trở thành quả, vậy là nhân không, quả trở thành nhân, quả cũng là không. Chúng ta nói nhân quả bất không là nói sự chuyển biến của nó, tướng tương tục của nó bất không. Mà bản thân của nhân quả cũng là không, cũng bất khả đắc. Cần phải hiểu rõ ràng tường tận đạo lý này. Vì sao lại có hiện tượng này phát sinh? Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Nguồn gốc căn bản của hiện tượng này là duy thức sở biến. Thức là gì? Là ý nghĩ của mình. Chúng ta thử nghĩ xem, ý nghĩ của chúng ta chính là hiện tượng này. Niệm trước vừa mới diệt, niệm sau liền sanh ra. Các vị cần phải biết, ý niệm sanh diệt là căn nguyên thành trụ hoại không của thế giới. Nếu như ý niệm của mình không có, đó chính là Vĩnh Gia Đại Sư nói giác hậu không không vô đại thiên. Hiện tượng này không còn, chỉ cần có một ý nghĩ thì có hiện tượng này. Vì vậy mới gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng là năng sanh, tất cả các pháp là sở sanh. Nếu như hiểu đạo lý này một cách thông suốt rõ ràng, hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì biết được hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Pháp giới hư không, thật ra chúng ta có thể làm chủ được chính mình. Làm chủ ra sao? Khống chế từ ý niệm. Như vậy có thể giải quyết được vấn đề đời ác năm trược. Ác trược đến cùng cực, Nguyên nhân gì gây nên ác trược nghiêm trọng này? Trược là ô nhiễm, ác là khổ nạn. Hôm nay gọi là thiên tai nhân họa. Hoàn cảnh ác trược đến cực độ. Trược ác cực độ này từ đâu đến? Từ trong tâm thức của chúng ta hiện ra. Chứ gì nhất định phải biết, không phải từ nơi người khác mà có, chính ngay trong tâm của mình hiện ra, thì tự mình phải chịu lấy. Từ người khác biến hiện ra, nói thật, không dính líu gì đến chúng ta. Giả sử cảnh giới do người khác làm ra có tương quan với bản thân chúng ta, vậy quý vị thử tưởng tượng Phật Bồ Tát có nhận lấy quả báo chăng? Phật Bồ Tát phải thọ khổ báo. Chư Phật Bồ Tát ở trong ngũ trược ác thế giáo hóa chúng sanh không thọ khổ báo, thì chúng ta biết người khác tạo nghiệp không liên quan đến chúng ta. Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này, khế nhập cảnh giới này, tâm của quý vị tự nhiên rộng mở, thật sự giác ngộ, chính là Phật giáo thường nói hai câu này: mỗi người sanh tử mỗi người biết, mỗi người ăn cơm mỗi người no. Dù tai nạn lớn chúng ta có thể biết được không? Được chứ. Chúng ta có thể không thọ nhận nạn này, có thể không thọ nhận khổ này. Như thế nào không thọ khổ nạn? Từ trên tâm lý của mình làm một chuyển biến lớn. Cần phải hiểu rõ những tai nạn này hình thành như thế nào, là từ sự ngu si của mình mà hình thành, tự mình mỗi ngày đang tạo nghiệp ác mà hình thành. Nếu như chúng ta giác ngộ một cách chân thật, từ nay về sau không tạo nghiệp ác nữa, thế giới này không có thành trụ hoại không. Không có thành trụ hoại không tức là nhất chân pháp giới. Thế giới Hoa Tạng không nghe nói đến có thành trụ hoại không. Thế giới Cực Lạc cũng không nghe đến có thành trụ hoại không. Vì sao vậy? Những người ở thế giới đó đều là nhất niệm tự tánh, mãi mãi giữ một niệm. Kinh Di Đà chỉ dạy chúng ta rất rõ ràng, mục đích niệm Phật ở đâu? Nhất tâm bất loạt. Nếu quý vị giữ nhất tâm bất loạn thì ngay bây giờ là thế giới Cực Lạc. Hiện tại là thế giới Hoa Tạng. Bản thân chúng ta an trú đời thế giới Cực Lạc, an trú đời thế giới Hoa Tạng. Thế gian có tai nạn lớn, chúng ta ở đây không có tai nạn. Thế gian ác trượt đến mấy, chúng ta ở đây là tịnh độ. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Đạo lý này không thể không hiểu. Nếu không hiểu thì quý vị không thể nào tu học được, cũng không thể nào ra khỏi khổ nạn. Vì vậy bộ kinh lớn này ngay thời đại bây giờ rất hợp với thời gian căn cơ. Thật sự hiểu rõ thông đạt, nhất định có thể chuyển đổi cảnh giới, chuyển tai ương thành cát tường. Người xưa gọi là gặp hung quá lành, gặp nạn thành may. Thật sự có thể làm được. Chúng ta không hiểu đạo lý này, không hiểu được chân tướng sự thật, bản thân không cách gì thay đổi được từ trong tâm, tức phải chịu lấy khổ nạn, phải thọ nhận thử thách, liền bị các nghiệp trói buộc. Những nghiệp này gọi là cộng nghiệp, bị các nghiệp chúng sanh trói buộc. Nếu tự mình quả nhiên là một cuộc chuyển biến toàn diện 180 độ, không những chúng ta được thoát khỏi những cộng nghiệp không tốt của tất cả chúng sanh, ngược lại khiến những chúng sanh tạo những cộng nghiệp không tốt đó thấm nhuần ánh sáng của chúng ta. Vì sao vậy? Khu vực này không gặp nạn. Ở khu vực này, tuy con người tạo ác nghiệp cũng thấm nhuần được ánh sáng. Ở trước chúng tôi vừa mới giảng qua Kinh Địa Tạng. Trong Kinh Địa Tạng, một mình Bà La Môn nữ tu hành, pháp môn nàng ta tu là pháp môn niệm Phật, niệm Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Thời gian không dài, một ngày một đêm, tâm tha thiết cứu mẹ, tâm chân thật cứu mẹ. Chỉ một ngày một đêm niệm đến nhất tâm bất loạn. Quý vị cần phải biết, nhất tâm bất loạn là chứng quả. Trong Tịnh Tông nói, trình độ thấp nhất là sự nhất tâm bất loạn. Công phu sự nhất tâm bất loạn bằng với A-la-hán quả của Tiểu Thừa. Đây chính là nói, trong thời gian rất ngắn, dùng phương pháp niệm Phật là một cuộc chuyển biến lớn lao. Trong kinh nói rất rõ ràng, rất minh bạch về điều này. Trước đây tâm nàng ích kỷ tự lợi, vì bản thân, gia đình, vì mẹ mình. Sau khi thay đổi, nàng vì tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không, vì thế mới có thể nhất tâm bất loạn. Hôm nay chúng ta niệm Phật ở niệm Phật đường cũng rất dụng công, cũng rất nỗ lực, cũng rất chuyên chú, mà không chuyển được ý niệm. Vì vậy không được nhất tâm. Điểm này chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Bà La Môn nữ, vì sao chỉ một ngày một đêm thì được nhất tâm, vì sao chúng ta không được nhất tâm? Chính là người ta chuyển hóa ngay nơi tâm, chúng ta không chịu chuyển hóa tâm mình. Chúng ta mỗi niệm vẫn còn vì bản thân, không chịu vì chúng sanh. Người ta làm chuyển biến, mức độ thay đổi rất lớn, chuyển biến đến địa ngục chưa hết chúng sanh chịu khổ, thề không thành Phật. Vì vậy mọi người phải suy nghĩ, một ngày 24 tiếng nàng thay đổi lớn lao như vậy, chuyển tâm phàm thành tâm Phật. Vì vậy nàng ấy thành Phật. Chúng ta học Phật phải học từ những chỗ này. Đây chính là chuyển thành trụ hoại không, thành nhất chân pháp giới. Không chỉ là chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện, đó chỉ là chuyển hóa mức độ nhỏ. Nhưng chúng ta thử suy nghĩ, chúng ta chỉ chuyển một góc độ nhỏ vẫn làm không được. Mức độ nhỏ là bỏ ác làm thiện, chúng ta không làm được. Trong tâm của chúng ta, mỗi niệm vẫn còn niệm ác, vẫn còn có ý ác. Trong sinh hoạt hàng ngày vẫn còn có hành vi sai lầm. Hàng ngày niệm Phật, ngay cả chuyển biến nho nhỏ đều không làm được. Công phu niệm Phật làm sao đắc lực? Làm sao có thể giải quyết vấn đề? Bà La Môn Nữ có thể chuyển được, vì sao chúng ta không thể chuyển? Vấn đề này vẫn là tâm chân thật của nàng ấy, làm với thành tâm thành ý. Chúng ta vẫn dùng hư tình giả ý. Vì vậy chúng ta niệm Phật không giống như nàng ta. Đạo lý chính là đây. Đại sư Thanh Lương chú giải ở đây, tuy chú giải rất đơn giản, rất trọng điểm, chú giải rất hay. Nói đến thiên dương, đại sư biết rồi, rõ ràng rồi. Nói đến Đức Phật, Đức Phật một lỗ chân lông đều có thể hiện. Lỗ chân lông nhỏ nhất trong chánh bản, trong kinh Phật cũng gọi là di trần. Di trần nhỏ nhất trong y bản, nhỏ có thể hiện lớn, có thể hiện ra cảnh giới cứu cánh viên mãn. Trong một lỗ chân lông, quý vị đều thấy toàn bộ, thấy hư không pháp giới. Chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều nhà dự đoán xưa nay. Họ biết được sự biến hóa thế giới tương lai. Từ đâu thấy được? Thấy được từ trên cầu thủy tinh, thấy được từ trong một thau nước, hoặc là thấy được từ một mảnh kính đen. Thế này đều rất nhỏ. Trong một cái nhỏ thấy được sự biến hóa thế giới sau này. Nhưng cái nhỏ này so với di trần, so với lỗ chân lông, lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Có thể ở trong lỗ chân lông, trong di trần thấy được hư không pháp giới, đương nhiên năng lực này vượt trội hơn những nhà dự đoán kia không biết gấp bao nhiêu lần. Quý vị thử suy nghĩ, trong lỗ chân lông của Phật có thể hiện. Phật giáo thường gọi Phật và chúng sanh không hai. Chúng sanh cùng với Phật không sai biệt. Trong lỗ chân lông của Phật có thể hiện. Vậy trong lỗ chân lông của chúng sanh có hiện được không? Đương nhiên hiện được. Mắt thịt phàm phu của chúng ta không thấy rõ, ai có thể thấy được? Trong kinh Hoa Nghiêm, pháp thân đại sĩ đều thấy được. Một lần nữa nhắc nhở với quý vị, sợ quý vị dễ quên. Trong mắt của Pháp Thân Đại Sĩ, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Vì vậy, lỗ chân lông của Phật đều có thể hiện. Ý nghĩa này rất sâu. Vì sao nói Bồng Di Trần cũng có thể hiện? Kinh này không có nói. Tôi bổ sung thêm ý nghĩa này cho mọi người. Lúc Bồ Tát thành Phật, nhìn thấy chúng sanh khắp nơi đều thành Phật Đạo. Những chúng sanh đó bao hàm cả vô tình. Vô tình chính là Di Trần. Vì vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: hữu tình và vô tình đồng viên chủng trí. Vì vậy, một Di Trần cũng có thể hiện. Có thể hiện hư không pháp giới, có thể hiện quá khứ vị lai. Sao Bồ Tát không rõ ràng? Sao không hiểu rõ? Quý vị muốn hỏi vì sao có thể hiện, phải dùng lời của nhà khoa học để nói. Họ đã đột phá tầng không gian. Đây là vấn đề mà khoa học thời nay mong cầu khát ngưỡng. Họ biết là tầng không gian, nhưng không biết dùng phương pháp gì đột phá. Phật Pháp dùng phương pháp gì đột phá? Nhất tâm. Bây giờ chúng ta dần dần biết rõ rồi. Tầng thời gian và không gian hình thành như thế nào? Trong Phật Pháp nói tầng thời gian và không gian là pháp giới. Pháp giới vô lượng vô biên làm sao hình thành? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, hư không pháp giới không tồn tại. Vì vậy Đại sư Vĩnh Gia nói, trong mộng rõ ràng có lục thú. Đó chính là khi mê có hư không pháp giới, có vô lượng vô biên pháp giới. Giác ngộ rồi, trời đất trọng bao la. Giác ngộ điều gì? Giác ngộ không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, mới gọi là giác ngộ. Giác ngộ vô lượng vô biên pháp giới không còn, không có gì cả. Vì vậy mới gọi nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở ngay trước mắt. Trong nhất chân pháp giới không có tất cả chướng ngại. Đại sư Thanh Lương dùng tứ vô ngại để giải thích bộ kinh lớn này. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự vô ngại. Nói theo nhà khoa học chính là đột phá tầng thời gian và không gian, không còn chướng ngại. Không còn chướng ngại là nhất pháp giới. Có chướng ngại là có vô lượng vô biên pháp giới. Chỉ bấy nhiêu việc thôi. Tối thượng Vân Âm Thiên Vương, ngài hiểu rõ, ngài ngộ rồi. Từ nơi pháp giới này đột phá mười pháp giới y chánh trang nghiêm, vào nhất chân pháp giới. Vào nhất chân pháp giới chính là chúng ta thường nói ngài đã thành Phật, ngài chứng quả. Vào được nhất chân pháp giới tức là chứng quả vị Phật, ngài thành Phật rồi. Sau khi chúng ta đọc rồi suy nghĩ, nếu không buông bỏ làm sao được? Tụng kinh, nghe pháp, tìm hiểu rõ ràng, sáng suốt rồi. Đây gọi là nhìn thấu. Ý nghĩa của hai chữ nhìn thấu tức là đem chân tướng sự thật ra tìm hiểu một cách rõ ràng, sáng suốt. Sau khi rõ ràng minh bạch, buông xả là công phu. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư hoặc phiền não. Vì vậy, chúng ta buông xả chấp trước là vượt ra ngoài lục đạo. Trong lục đạo cũng rất phức tạp, từng thời gian và không gian không đồng nhau. 28 tầng trời là có 28 tầng thời gian và không gian khác nhau. Nếu nói một cách tỉ mỉ, mỗi người đều có riêng một tầng thời gian và không gian. Mỗi người có một pháp giới. Thời gian, không gian, pháp giới của tôi không giống quý vị. Điều này quý vị cần phải hiểu rõ. Nếu như giống nhau, tôi không thấy, vì sao quý vị thấy? Tôi không nghe được, sao quý vị nghe được? Chúng ta nhắm mắt lại, không thấy được bên ngoài, sao quý vị thấy được? Chúng ta bít kín lỗ tai lại thì nghe không được, vì sao quý vị nghe được? Phải biết, pháp giới của mỗi người không giống nhau. Vì vậy nói, chi ly thì tầng thời gian và không gian là vô lượng vô biên. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, biệt nghiệp vọng kiến là cá nhân, đồng phần vọng kiến hình như là cộng nghiệp, nhưng trên thực tế chỉ là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta cùng với vọng tưởng phân biệt chấp trước của người khác có điểm gần như giống nhau, thật ra vẫn là cá biệt. Chỉ là một phần nhỏ gần giống mọi người thôi. Biệt nghiệp hoàn toàn không giống. Vì vậy mới nói, sanh tử của ai, người đó tự giải quyết. Phật đạo của ai, người đó tự thành tựu. Đây là chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ, chúng ta mới biết con đường phía trước của mình là một ánh quang minh. Hoàn toàn đều cho mình có hồi đầu hay không. Quay đầu là bờ. Người nào quay đầu, người đó viên thành Phật đạo. Sự việc này người khác không thể giúp được. Phật Bồ Tát tuy có tâm từ bi lớn, cũng không có phương pháp nào giúp chúng ta được. Chỉ đem những đạo lý, những sự thật này nói cho chúng ta biết rõ, nói cho rõ ràng mà thôi. Vì vậy công đức của Đức Phật đối với chúng ta là khai thị. Chính bản thân chúng ta phải có năng lực đi vào để thấu hiểu. Thấu hiểu bất cứ ai cũng không giúp được mình, nhất định phải nương tựa chính mình. Bạn làm sao ngộ nhập? Sau khi nghe rồi lập tức chuyển cảnh giới mới có thể khai ngộ. Sau khi nghe xong, cảnh giới không một tơ hào chuyển động. Tất cả chư Phật Như Lai thuyết pháp cho quý vị nghe, quý vị cũng không thể nào ngộ nhập. Không có phương pháp nào ngộ nhập. Vì sao ư? Một tơ hào cũng không chuyển biến. Thay đổi mức độ nhỏ được quả nhỏ, thay đổi mức độ lớn chứng được quả lớn. Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh nghe được lợi ích không giống nhau, Vì sao không giống nhau? Mức độ chuyển biến mỗi người không giống nhau. Thí như chúng ta vừa mới đưa ra ví dụ, có người nghe rồi buông xả chấp trước, phân biệt chưa buông xả, vọng tưởng vẫn còn nguyên. Hạng người này chứng quả nhỏ, thoát ly lục đạo luân hồi, chứng quả thanh văn duyên giác. Có người sau khi nghe rồi không những buông xả chấp trước, phân biệt cũng xả bỏ, thọ dụng của họ là vào được nhất chân pháp giới, vượt lên trên 10 pháp giới. Ở nhất chân pháp giới chứng quả vị thập trụ, quả vị thập hạnh, Bồ Tát tam hiền vị. Có người sau khi nghe rồi đại triệt đại ngộ, ngay cả vọng tưởng cũng buông xả, chấp trước phân biệt vọng tưởng đều buông xả hết, quả vị của họ chứng được cao. Quả vị thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát. Pháp môn này gọi là viên đốn đại pháp, đốn siêu. Sau khi nghe rồi giữ nguyên không buông xả, một người phàm phu tu học thế nào đi nữa cũng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Những đạo lý này chân tướng sự thật, phương pháp tu hành khế nhập được cảnh giới, trong kinh nói rất rõ ràng, rất thấu triệt, giả lại nói lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì sao nói đi nói lại nhiều lần? Đức Phật biết, nếu không huân tập thời gian lâu dài, không thể nghe một lần mà chuyển hóa được. Vì vậy Phật thuyết pháp và tiêu chuẩn người xưa đặt ra có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Người xưa tiêu chuẩn của ngôn ngữ văn tự tuyệt đối không được lặp lại, không cho phép hoàn toàn tương đồng. Hoàn toàn tương đồng là bệnh lớn. Nhưng Đức Phật thuyết pháp lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm từ bi tận cùng, chỉ sợ quý vị không giác ngộ, chỉ sợ sau khi nghe rồi liền quên, ngày nào cũng lặp lại, ngày nào cũng nhắc nhở, nhưng chúng ta vẫn không giác ngộ. Không giác ngộ làm sao bây giờ? Phật Bồ Tát không sợ phiền phức, rất chịu khó, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Đời này không thể quay đầu thì đời sau, đời sau không quay đầu thì đời sau nữa, đời đời kiếp kiếp. Trong cửa Phật không bỏ một người nào. Phật thật tuyệt vời. Khổng lão phu tử không làm được. Khổng lão phu tử dạy người đưa ra một vấn đề mà không biết suy luận ra, khổng lão phu tử không dạy. Nhưng Phật không giống như vậy. Phật hiểu rõ vì sao con người chấp trước như vậy, vì sao ngu si như vậy, là từ vô lượng kiếp bị phiền não quân tập, quân tập thành như vậy. Bây giờ Đức Phật dạy dùng tam học giới định tuệ để quân tập. Nếu không quân tập thời gian dài, làm sao bỏ được tham sân si mạng? Vì vậy chúng ta phải biết căn tánh của chúng sanh vì sao không tốt như vậy. Nguyên nhân không tốt là do quân tập phiền não nhiều kiếp. huống gì trong đời này lại không có cơ duyên nghe được chánh pháp. Bây giờ thế gian này, trong gia đình cha mẹ không dạy dỗ quý vị, đến trường thầy cô giáo cũng không dạy, quý vị làm sao quay đầu được, làm sao giác ngộ? Có thể dạy cho những chúng sanh khổ nạn này, chúng sanh ngu si, chúng sanh chấp trước kiên cố, trừ Phật Bồ Tát ra còn có ai? Chúng ta đọc qua kinh Địa Tạng, Phật Bồ Tát rất cảm thán: chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề cang cường khó giáo hóa. Nguyên nhân cang cường khó giáo hóa chính là vô lượng kiếp đến nay tiếp thu những tập khí xấu ác như tham sân si mạng này, tự lợi ích kỷ, tạo thành hiện tượng không may này. Đức Phật biết, vì vậy Phật Bồ Tát từ bi rộng lớn, đem chánh pháp đến giúp chúng ta, đến quân tập chúng ta. Người thật sự học Phật không thể không tụng kinh, mỗi ngày đều phải đọc kinh, không thể không nghe kinh, không thể không nghiên cứu thảo luận. Những thứ này đều là quân tập. Quân tập thời gian lâu dài, tự nhiên chúng ta biết quay đầu, tự nhiên biết giác ngộ. Quý vị đồng tu có tâm tốt, không phải không có, rất muốn học, rất muốn thành tựu, nhưng sự trái ngược với nguyện. Điều này là nguyên nhân gì? Nói thật là không chiếu theo để làm. Làm khó, khó cũng phải làm. Bắt đầu làm từ đâu? Tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp. Lần đầu tiên gặp Đại sư Chương Gia, liền hỏi Ngài về vấn đề này, bắt đầu làm từ đâu. Đại sư bảo tôi, nhìn phải thấu, buông phải được, bắt đầu từ bố thí. Bố thí tức là buông xuống, bố thí tức là xả. Xả điều gì? Bỏ cái ta khó bỏ nhất, trước tiên bỏ từ cái khó nhất. Vì vậy bản thân quý vị phải suy nghĩ, chúng ta có tâm tham, thấy xứng tâm vừa ý liền khởi tâm tham, không như ý, không vừa ý liền khởi tâm sân nhuế. Quý vị phải đem cái này xả bỏ. Nếu như tham tài, xem tài rất nặng, trước hết xả tài. Tham sắc, phải xả sắc trước. Tâm sân hận nặng, xả sân hận trước. Tôi lúc trẻ thích đọc sách, rất yêu thích sách. Tôi đối với sách rất quý. Quyển sách tôi đọc, người khác sợ vào, trong tâm rất khó chịu. Vì sao họ sợ vào làm bẩn sách? Muốn mượn sách của tôi là việc không thể được. Vì sao ư? Vì họ không biết trân quý. Khi xem sách, thậm chí tôi rất ghét. Người ta xem sách xem đến đâu, xong gấp trang giấy lại, quyển sách này bị tổn hại rồi. Lấy cái kẹp sách làm dấu vào, cái kẹp sách càng mỏng càng đẹp, kẹp sách dày cũng dễ làm hư sách. tôi có cái tật này, tập khí này, thầy giáo bảo tôi phải bỏ, dạy tôi bố thí, xả, được à? Sách của tôi có thể cho người khác mượn xem. Nhưng không dễ dàng thay đổi. Người ta xem sách rồi, đương nhiên giữ gìn sách không giống tôi. Người ta lật sách thì làm cũ sách, lật cũ rồi đem cho tôi không cần. Nhìn thấy rất buồn. Khó chịu như vậy, khó chịu đến 5-6 năm, lúc đó tâm mới bình lặng. Thật là không dễ. Phật giáo gọi đây là thị dục. Thị hiếu của quý vị phải xả bỏ điều này. Nếu tiến thêm một bước nữa, xả bỏ ái dục, chướng ngại lớn nhất là quý vị có thị hiếu, có ái dục. Đây là gốc rễ của tham sân si. Phải nhổ tận gốc, sau đó tất cả đều buông bỏ được. Đầu mắt tủy não, ngay cả thân thể đều có thể bỏ. Thật xả bỏ rồi, mỗi ngày chúng ta dùng công cụ này vì tất cả chúng sanh phục vụ, thay thế Phật Bồ Tát tuyên dương Phật Pháp. Đây là bỏ thân. Thân này sinh hoạt mỗi ngày không phải vì mình, vì bản thân thì chưa xả được. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Thân này là vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không phải vì bản thân. Thì thân tâm thế giới của quý vị xả bỏ tất cả rồi, hoàn toàn buông xuống. Đây là chuyển biến lớn. Có những người bạn đồng tu nói, tôi thường nghe, trên thực tế nghe được, cũng chưa chắc đó là lời nói thật. Họ nói, Pháp Sư, ngài càng lớn tuổi càng trẻ ra, chưa chắc là lời nói thật. Nhưng có một chút hình tượng này. Đạo lý gì? Thân này không phải là của tôi. Tôi già rồi. Thân này là của chúng sanh. Thân này là của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát cần cái thân giả này vì chúng sanh phục vụ. Chúng sanh cần thân giả này đi giúp họ học Phật Pháp. Chỉ có bấy nhiêu việc mà thôi. Như vậy, đây là nhà Phật nói được gia trì. Trên được chư Phật Bồ Tát gia trì, dưới được phước lực của tất cả chúng sanh giúp đỡ. Chúng sanh có phước. Như vậy, trong tâm không thay đổi lớn, quý vị làm sao đi vào được pháp giới? Kinh mỗi chữ mỗi câu bao hàm vô lượng nghĩa. Mới học Phật như chúng ta giảng kinh rất là khó khăn. Kinh này làm sao giảng? Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là 12 quyển ở phần trước, các pháp sư đã học qua Hoa Nghiêm, dạy qua Hoa Nghiêm, xem đến kinh văn này đều nhức đầu, không biết làm sao để giảng. Quý vị nghĩ xem, vì sao họ đau đầu? Vì không hiểu rõ. Mười một quyển rưỡi kinh văn ở trước đọc đều phiền phức, huống gì giảng. Thật là khô khan đơn điệu. Xem thấy đều là những vị thần đang khen ngợi Đức Phật. Ở đó mỗi người nói một đoạn, có ý nghĩa gì đây? 12 quyển phía sau thì dễ dàng rồi. Vì sao? Có lý luận. không còn đơn điệu. Họ không biết then chốt của Kinh Hoa Nghiêm chính là 11 quyển rưỡi trước, phần sau là chú giải. Phần trước là trình bày, phần sau là giới thiệu từng vấn đề. Thật sự hiểu rõ bên mạch, quý vị xem phần trình bày này không cảm thấy đơn điệu. Nghĩa lý rất thâm sâu rộng lớn, vô tận. Vì vậy học Phật chủ yếu phải đi vào cảnh giới của Phật. Nhất định phải biết sự sai biệt giữa cảnh giới của Phật và phàm phu. Phàm phu mỗi niệm vì mình, Phật Bồ Tát mỗi niệm vì chúng sanh. Sai biệt chính là ở điểm này. Mỗi niệm vì chúng sanh, bản thân mình cũng là một trong những chúng sanh đó. Vì vậy nhớ đến chúng sanh tức là nhớ đến mình. Người mỗi niệm đều vì mình, người không chịu suy nghĩ cho chúng sanh, lợi ích của bản thân cũng mất luôn. Lợi ích của bản thân là gì? Lợi ích xưng tánh, lợi ích của pháp thân, vô lượng vô biên lợi ích của trí huệ đức năng hoàn toàn mất đi. Hiện nay người đời thường hay nói một câu nghe rất hay: tâm tưởng sự thành. Nói cho quý vị biết, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới thật sự là tâm tưởng sự thành. Chúng ta phàm phu nghe câu nói bốn chữ này thật là hay. Thật ra nghĩ đến việc gì đều không thành tựu. Vì vậy phải biết, vì bản thân lợi ích chân thật mất hết, vì chúng sanh mới là tâm tưởng sự thành. Vì vậy bài kệ tụng này nghĩa thú rất thâm sâu, rất nồng, phù hợp với thời đại của chúng ta hiện nay. Chúng ta làm sao thay đổi được những hiện tượng thành bại này? Thành là phước, bại là quả. Thành là cát tường, bại là tai nạn. Làm sao hóa giải được tai nạn hiện nay? Những tai nạn hiện nay đang ở trước mắt, báo hiệu rất rõ ràng. Lúc nào mọi người cũng nhìn thấy. Làm sao chuyển biến? Chúng ta trước hết thay đổi từ trong tâm, sau đó thay đổi trên hành vi. Bản thân mình tránh đi những tai nạn này, sau đó làm sao để giúp người khác thoát khỏi tai nạn. Qua bài kệ này, chúng ta lãnh hội được điều này. Xem tiếp bài kệ dưới. Dưới đây là bài thứ 8. Bài thứ 7 bị thiếu. Thiếu một bài kệ. Bài kệ thứ 8 là Diệu Kế Thiên Dương. Bài kệ thứ 7 là Thắng Quang Thiên Dương. Có văn xuôi, phần cuối không có kệ tụng. Quyển kinh này đến Trung Quốc bị mất đi một phần. Có thể là bài kệ thứ 7 này, vì kinh chữ vàng viết trên lá bối. Có thể lá kinh đó là bài kệ này. Lá kinh này mất, lúc phiên dịch ở đây bị mất bài kệ này. Kinh Hoa Nghiêm tình hình giống như vậy rất nhiều. những bản kinh trung gian của chúng ta không phải bản kinh hoàn toàn đầy đủ. Toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, phần trước chúng tôi đã giới thiệu qua với quý vị rồi, tổng cộng có 10 vạn bài kệ. Nhưng hiện nay bản dịch trung văn Bát Thập Hoa Nghiêm chỉ có 4.000-5.000 bài kệ. Đời nhà Tấn dịch Lục Thập Hoa Nghiêm chỉ có 3.000-6.000 bài kệ, mất quá nhiều. Cũng may phẩm cuối cùng là phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát là hoàn chỉnh, tức là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Phẩm này hoàn chỉnh, tổng cộng 40 quyển. Như vậy, thời cận đại, Đại sư Hoằng Nhất dạy chúng ta học Hoa Nghiêm. Phương pháp là Bát Thập Hoa Nghiêm học đến quyển 59, là đọc hết phẩm Nhập Pháp Giới. Sau đó học tiếp Tứ Thập Hoa Nghiêm. Như vậy tổng cộng có 99 quyển. Đây là quyển kinh dịch sang trung văn hoàn thiện nhất. Bị mất đi vẫn không nhiều. Ở phần này bị mất một bài kệ. Chúng ta xem bài thứ 8. Thập phương hư không khả tri lượng, Phật mau khổng lượng bất khả đắc, như thị vô ngại bất tư nghị, diệu kế thiên dương dĩ năng ngộ. Pháp môn diệu kế thiên dương đạt được là thư quan tật mãn thập phương hư không giới giải thoát môn. Tán tụng của ngài cũng là báo cáo tâm đắc tu học của ngài. Hai câu đầu nói lượng lỗ chân lông vượt qua hư không, đây là cảnh giới bất khả tư nghị. Thập phương hư không quá lớn, khái niệm của người bình thường như chúng ta không thể nào đo lường được. Nhưng về Phật pháp mà nói, thập phương hư không không lớn. Trong kinh Lăng Nghiêm có ví dụ, Đức Phật ví dụ rất hay. Đức Phật lấy tâm tánh so với hư không, lấy hư không ví cho một đám mây. Điều này hiển thị đầy đủ tâm ôm trọn hư không khắp pháp giới. Lượng là tâm lượng, thật là một chút cũng không giả. Ví dụ này cũng không dễ hiểu lắm. Chúng ta cho ví dụ khác. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mơ. Trong giấc mơ cũng có hư không. Sau khi tỉnh dậy, hư không trong giấc mơ đi đâu? Nếu từ trong hiện tượng này quý vị thể hội thật kỹ, thì đối với ví dụ Đức Phật nói trong kinh không khó. Thật ra hư không không lớn, hư không có giới hạn, không phải vô hạn lượng. Nhà khoa học hiện nay cũng có nói đến việc này. Họ phát hiện ánh sáng trong hư không phát ra không phải đường thẳng, là đường cong. Nếu là đường thẳng, đó là vô hạn lượng, nó là đường cong nhất định phải chạy vòng vòng quay trở lại, tức là giống như vẽ một vòng tròn, vẽ một vòng thật lớn, cuối cùng quay trở lại, chính là nói có hạn lượng. Họ phát hiện ra điều này, nói ra điều này cùng với Đức Phật nói trong kinh giống nhau. Vì vậy chúng tôi nghe đến cách nói này, chúng ta khẳng định đồng ý với cách nói này. Hư không cũng từ trong vọng tưởng biến hiện ra, không phải thật. Tôi nghĩ quý vị đều có học qua Bách Pháp Minh Mông Luận. Trong Bách Pháp Minh Mông Luận đem không gian đặt ở đâu? Chúng ta phải biết rõ ràng phương phần, tức nói về hư không, nói về bốn phương, nói về mười phương. Thời phần nói về thời gian. Phương phần và thời phần tức là thời gian và không gian mà hiện nay của chúng ta, người Trung Quốc nói là vũ trụ. Nó là pháp gì? Bất tương ưng hành pháp. Cái gì gọi là bất tương ưng hành pháp? Cách nói hiện nay, khái niệm trừu tượng, không phải sự thật, là từ trong khái niệm trừu tượng mà sanh ra, không phải sự thật. Tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp là tánh y tha khởi. Khái niệm trừu tượng không phải tánh y tha khởi. Tánh y tha khởi đã là hư vọng, đã là không thật tại. Chân thật chỉ có tánh viên thành thật. Viên thành thật là nói về tâm tánh. Thể của bát thức là tánh viên thành thật. Vì vậy chúng ta nhất định phải sáng suốt rõ ràng. Hư không không phải chân thật. Số lượng lỗ chân lông của Phật là chân thật. Vậy làm sao so sánh? Trong lỗ chân lông có thể hiện hư không, có thể hiện pháp giới. Hư không có diệt không? Có diệt. Khi nào diệt? Sau khi giác ngộ sẽ diệt. Cũng giống như hư không trong giấc mộng. Hư không trong mộng lúc nào diệt? Sau khi tỉnh dậy mất hết. Cảnh giới hư không trong mộng đều không có. Vì vậy Phật Bồ Tát thường ví dụ lục đạo chúng sanh chúng ta là mộng lớn. Chúng ta ban đêm nằm mộng, tức là mộng trong mộng. Không những lục đạo chúng sanh đang nằm mộng, tứ thánh pháp giới cũng đang mộng. Nhưng người trong tứ thánh pháp giới nằm mộng, biết mình đang mộng. Lục đạo chúng sanh nằm mộng, không biết mình đang mộng, lấy mộng làm chân. Vì vậy khổ không nói được. Lúc nào tỉnh mộng? Vượt ra ngoài mười pháp giới là tỉnh mộng. Mười pháp giới là một phạm vi, là phạm vi của thời gian và không gian. Sau khi vượt qua, Đại sư Vĩnh Gia nói, sau khi giác ngộ, trời đất rộng bao la. Tông môn nói, chia nhỏ hư không ra, đều là ý nghĩa này. Lúc nào chia nhỏ hư không? Minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Đến lúc này, cảnh giới nói trong bài kệ này hoàn toàn thực tiễn. Ý nghĩa này rất sâu. Vì vậy, Đại sư Thanh Lương chú giải rất hay. Trong toạn yếu là trích lục, Trích lục rất hay. Trích lục là điểm chính yếu, tiện cho chúng ta học tập. Nếu như cần hiểu một cách tường tận, tham khảo thêm phần sớ sao của Đại sư Thanh Linh. Trong chú giải nói, hai câu đầu nói rõ lỗ chân lông đều là không. Lượng lỗ chân lông của Phật bất khả đắc, vượt ra ngoài hư không. Phật là nói về tự tánh, ở đây nói về tánh đức. Thập phương hư không là tướng quyển, thuộc về pháp hữu vi. Lượng lỗ chân lông của Phật thuộc về pháp vô vi, chân như vô vi, không phải tương tự vô vi, chân như vô vi. Dưới đây nói linh trí chứng lý phi như hư không. Hư không không linh, hư không không thể chứng lý. Chân lý vượt trên sự, cho nên cũng không so sánh được. Ở đây nói rõ vì sao số lượng hư không không thể so với số lượng lỗ chân lông của Phật. Bốn câu của Đại sư Thanh Lương giải thích cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này. Lý vô hạn, trí vô hạn, đây là tự tánh xưa nay vốn đầy đủ. Lý là thể, trí là từ thể khởi dụng, gọi là dụng của thể. Trong Phật Pháp thường nói, tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã. Tất cả chúng sanh, mỗi người vốn đầy đủ. Mỗi chữ mỗi câu Đức Phật nói, không xa lìa tự tánh trí tuệ bát nhã. Trí tuệ đức năng của Phật hiện tiền, không có chướng ngại. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức năng đầy đủ viên mãn, bây giờ không thể hiện tiền. Không hiện tiền là do quý vị bị chướng ngại che lấp, không phải trí huệ đức năng bị mất. Trí huệ đức năng của chúng ta có, cùng với chư Phật Bồ Tát giống nhau không khác. Vì vậy chư Phật Bồ Tát coi chúng sanh đều là Phật Như Lai. Ngài từ đâu để thấy? Từ trên tâm tánh để thấy. Chúng ta và Ngài không khác. Ngược lại, phàm phu xem Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Xem như thế nào? Chúng ta từ trên mê hoặc điên đảo để xem. Chúng ta mê, Phật cũng mê. Chúng ta không hiểu rõ Phật, Ngài hiểu rõ chúng ta. Người uống rượu nói, tôi không sai, các người sai. Chính là ý nghĩa này. Họ không chấp nhận. Đức Phật dạy chúng ta, hiện nay chúng ta mê. Mê liền sinh ra chướng ngại. Mê là gì? Vọng tưởng là mê. Vọng tưởng chính là vô minh. Vô minh tức là không thấu triệt. Mê thì không hiểu rõ. Đối với chân tướng nhân sanh vũ trụ, tánh tướng lý sự, những cặp nhân quả này chúng ta không rõ, không biết. Đây gọi là vô minh. Từ trong vô minh sinh ra tri kiến sai lầm. suy nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Từ đây sanh khởi vô lượng vô biên phân biệt chấp trước. Phân biệt là hoặc. Các vị phải hiểu, vọng tưởng thuộc về căn bản vô minh, phân biệt là chi mạc vô minh. Trong 12 nhân duyên, vô minh là thứ nhất, đó là phân biệt. Vô minh trong 12 nhân duyên nói không phải là căn bản vô minh. Nếu như căn bản vô minh nếu chấm dứt rồi, họ không phải chứng quả gì duyên giác. Căn bản vô minh phá hết rồi là pháp thân đại sĩ. Cái vô minh này phá hết rồi vẫn chứng được quả vị nhỏ. Vì vậy nó thuộc về chi mạc vô minh, không phải căn bản vô minh. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Chấp trước là tạo nghiệp, gọi là hoặc nghiệp khổ. Trong lục đạo chúng ta mà nói, phân biệt là hoặc, chấm trước là nghiệp, lục đạo luân hồi là quả báo. Quý vị tạo nghiệp thiện, phân biệt thiện, chấp trước thiện, được quả báo trong ba đường thiện. Phân biệt ác, chấp trước ác, quả báo trong ba đường ác. Đây là đem nguồn gốc của lục đạo luân hồi nói ra cho chúng ta biết. Vì vậy 12 nhân duyên là nói về hiện tượng của nhân quả ba đời. 12 điều này cắt đứt một điều, tức quý vị đã giải thoát. Nhưng nếu đoạn, chỉ có thể đoạn trên nhân, không thể đoạn từ trên quả. Quý vị đều hiểu rõ 12 nhân duyên là nhân quả ba đời. Nhân quả quá khứ chúng ta không thể vượt qua. Nhân quả vị lai chúng ta cũng không thể nào đạt đến đời sau, chỉ có ngay bây giờ. Bây giờ bắt đầu từ thức. Thức đi đầu thai, cho đến ái thủ hữu. Thức duyên danh sắc, cho đến xúc. Đây đều thuộc về quả báo. Năm điều này là quả, quả không thể đoạn được, phải đoạn từ nhân. Nhân và duyên hợp lại đều được, chỉ có ba chữ: ái thủ hữu. Duyên giác có thể chứng quả, tức hạ thủ công phu từ đây. Hàng thượng căn, đoạn tận từ ái. Một đoạn tất cả đều đoạn. Hàng trung căn, đoạn trừ từ thủ. Thủ là gì? Dùng lời lẽ hiện nay để nói, tức là được mất, chiếm hữu. Chiếm hữu thuộc về thủ. Chúng ta thường khuyên chư vị đồng tu, chúng ta phải buông bỏ ý niệm khống chế đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Đây là đoạn trừ từ ái. Chúng ta buông xả ý niệm chiếm hữu đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, đó là buông xả từ hữu. Nếu không thể buông xả hai điều này, hai điều này tức người thế gian gọi là thị dục, ái dục. Ái là ái dục, thủ hữu đều là thị dục, thị hiếu. Không xả bỏ cho sạch sẽ những điều này, không chịu buông xả, nhất định sinh ra chướng ngại. Không luận là tu tập pháp môn nào, công phu đều không đắc lực. Nói cách khác, chỉ là trong Phật pháp gieo trồng một chút thiện căn mà thôi. Đời này quyết định không được thọ dụng. Muốn ngay đời này được thọ dụng, có thành tựu, nhất định phải đem những thứ này buông bỏ, buông xả, nhất định được lợi ích. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.